Phật học vấn đáp, người giảng Pháp sư Tịnh Không, giảng tại cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore. Vị đồng tu này hỏi, ông hỏi tâm ma ở trong tâm, thì làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Phật thường ở trong tâm, tất cả đều theo thiện. Nếu có người làm ác, phải làm gì để cho họ theo thiện mà bỏ ác? Vấn đề này chúng ta gần đây đã giảng qua Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chính là giải thích ngay vấn đề này cho bạn. Phật cùng ma là một, không phải hai. Giác ngộ rồi, ma liền thành Phật. Mê hoặc rồi, thì Phật liền biến thành ma. Cho nên một niệm giác ngộ thì là Phật ở tại tâm, một niệm vừa mê thì là ma ở tại tâm. Phật dạy bảo chúng ta phải thường giác ngộ. Câu nói này nói ra rất dài dòng, cụ thể mà áp dụng, chúng ta ở ngay lúc giảng kinh cũng thường hay nói đến. Một niệm vì chính mình, vì tự tư tự lợi, chính là ma. Cái tâm này chính là ma. Thay đổi là ý niệm vì xã hội, vì chúng sanh, cái tâm này chính là tâm Phật. Do đó, làm thế nào đem cái ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi thành lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh? Cái thiện chốt này vô cùng quan trọng. Người có thể thay đổi được ý niệm, tự nhiên họ liền có thể đoạn ác hướng thiện. Chị đồng tu này hỏi, ông nói trong nhà của ông có con kiến, nếu không phun thuốc thì không cách gì ở được, nếu phun thuốc thì sát sanh, không biết phải xử lý thế nào. Tôi nghĩ vấn đề này không chỉ là cá nhân một mình bạn, có rất nhiều người cũng đang gặp phải vấn đề này. Kỳ thật việc này trong lúc chúng ta giảng kinh cũng thường hay nói đến. Kiến nó cũng là một động vật, nó cũng là chúng sanh hữu tình, phải dùng thiện hạnh mà đối đãi nó. Thánh nhân thế xuất thế gian đều khuyên bảo chúng ta chân thành thì có thể cảm thông. Chúng ta không thể tương thông được với những chúng sanh nhỏ bé này là vì thành ý của chúng ta chưa đủ. Cái gì gọi là thành? Tâm thanh tịnh chính là thành. Người xưa gọi là một niệm không sanh là thành. Trong tâm chúng ta có tạp niệm thì không thành. Cho nên không cách gì tương thông được với chúng. Nếu như tâm địa chân thành thanh tịnh thì có thể tương thông, có thể mời nó dọn nhà. Do đó chính mình phải đoạn ác tu thiện, bạn mới có thể cảm động được những chúng sanh nhỏ này. Chúng ta xem thấy trong Ấn Quang Đại Sư Truyện Ký, gian phòng của Ấn Tổ ở, phòng của Ngài ở, những năm đầu cũng có mũi, có bọ chét, có những thứ này quấy nhiễu. Thì giả của Ngài giúp Ngài thanh trừ. Lão Hòa Thượng nói, không nên, không cần phải thanh trừ. Thì giả hỏi Ngài, vì sao vậy? Ngài nói, đức hạnh của chính ta chưa đủ. Có chúng nó ở đây là sự nhắc nhở đối với ta. Nghe nói vì sao khi Lão Hòa Thượng 70 tuổi, gian phòng của Ngài ở, một con cũng tìm không thấy. Dọn nhà rồi, dọn đi hết. Cho nên những động vật nhỏ này, đối với người chân chính tu hành, người có đức hạnh, người có thiện tâm, chúng nó cũng khởi lên lòng cung kính, cũng sẽ không đến quấy nhiễu. Vậy thì do đây mà biết, tu đức là phương pháp tốt nhất để hóa giải những phiền não này. Chúng ta không ngại đi trắc nghiệm thử xem, học theo tổ sư đại đức. Ở Singapore, ở nước Mỹ, có một số đồng tu rất chăm chỉ để thử nghiệm, nói với tôi có hiệu quả rất tốt. Cho dù không thể hoàn toàn hết hẳn, mà giảm ít được rất nhiều. Giảm ít là biểu thị công phu tu hành của chính mình có tiến bộ rồi. Vị đồng tu này hỏi, khi ngồi tĩnh tọa niệm Phật, tay bắt ấn như thế nào? Về vấn đề này, không phải là quan trọng lắm. Thế nhưng, bạn muốn bắt ấn cũng tốt. Bắt ấn là ý gì vậy? Thủ ấn chính là thủ ngữ mà ngày nay chúng ta nói. Nhà Phật gọi thủ ấn chính là thủ ngữ. Cái tư thế này, mọi người đôi bên tâm tâm hợp nhau, đại biểu cho ý nghĩa gì? Chúng ta đều biết là thuộc về thủ ngữ. Thông thường, bạn nhìn thấy tượng của Phật A-di-đà, bạn xem thấy tay Phật để như thế nào? Đó gọi ấn Di-đà. Hai tay chúng ta để bằng, hai ngón cái đối với nhau thì tốt rồi. Chỉ cần thân tâm chính mình an ổn, khi tỉnh tọa, câu Phật hiệu có thể nhiếp tâm thì tốt. Vấn đề thứ hai hỏi, pháp môn tịnh độ có phải một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm đến sau cùng, hay là kinh của Lão Hòa Thượng giảng đều phải nên nghe? Việc này là hoàn toàn ở chính bạn. Mục đích của việc giảng kinh, các vị nhất định phải nên hiểu, là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, nên mới giảng kinh. Nếu như đối với tịnh độ một chút hoài nghi cũng không có, đã có cái tính tâm vững chắc, kinh tụng hay không tụng, nghe hay không nghe cũng không quan hệ gì, một câu Phật hiệu thì thành công. Do đó bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu như chúng ta có hoài nghi, tính tâm nguyện lực không kiên cố, nhất định phải nghe nhiều kinh, đọc nhiều kinh, cho nên hiểu được vì sao phải làm như vậy, thì vấn đề liền được giải quyết. Vấn đề thứ ba, ông nói người cả đời đi theo Lão Hòa Thượng để tu hành thì cần phải có điều kiện gì không? Còn muốn làm như vậy thì phải nên làm như thế nào? Đi theo thì không nhất định phải ở bên cạnh mọi người chúng ta đều là đi theo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đi theo Bổn Sư A Di Đà Phật. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi kinh điển, mỗi ngày đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, chính là nghe Thế Tôn A Di Đà Phật khai thị đối với chúng ta. Chúng ta dùng tâm chân thành để nghe, để đọc tụng, dùng tâm thanh tịnh để đọc tụng, bạn liền được khai ngộ. Chúng ta đọc tụng, nghe giảng mà không có chỗ khai ngộ là lòng chân thành của chúng ta chưa đủ. Những bậc thánh hiền thế xuất thế gian đều nói cho chúng ta nghe: thành tắc linh. Bạn xem qua đạo giáo vẽ bùa, Phật giáo là trì chú, phù chú rốt cuộc thì linh hay là không linh, hoàn toàn ở tâm người vẽ bùa trì chú, tâm thành hay không thành. Nếu như tâm của họ thành, cái phù chú này liền linh. Tâm của họ không thành thì không linh. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn, trong chú giải của người xưa đã ghi rất là rõ ràng. Họ nêu ra một thí dụ: vẽ bùa, một cái đạo phù này từ một nét bút đầu vẽ đến cả đạo phù thành công. Trong khoảng thời gian đó, một vọng niệm cũng không có, thì đạo bùa này linh. Niệm chú cũng như vậy. Chú ngữ này từ đầu đến cuối không khởi một vọng niệm thì chú này liền linh. Một mặt niệm chú, một mặt khởi vọng tưởng thì chú này không thể linh. Vậy thì do đây mà biết, chú càng dài thì càng khó niệm. Như thông thường, thời khóa sớm của các tự viện đọc chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm rất dài. Chú dài đến như vậy, khi niệm ngay trong thời gian đó mà không khởi một vọng tưởng thì thật là vô cùng khó. Vậy thì chúng ta đọc kinh, kinh thì dài hơn so với chú. Cho nên người xưa mới nói: tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Phật chỉ có 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này mà niệm liên tục, một vọng niệm cũng không lọt vào thì dễ dàng. Chính là dùng tâm chân thành thì có thể cảm ứng. Vị đồng tu này hỏi: có thể lưu thông Phật tượng được hay không? Bao gồm buôn bán. Buôn bán tượng Phật có phải là làm thân Phật ra máu không? Việc này đích xác là phải giảng cho rõ ràng. Lưu thông tượng Phật, mua bán tượng Phật đều được. Đây là thuộc về lưu thông, không có lỗi lầm. Mua bán tượng Phật không phải là làm thân Phật ra máu. Làm thân Phật ra máu là thế nào vậy? Là đem Phật tượng phá hoại. Hơn nữa là ác ý phá hoại. Việc này đồng giới làm thân Phật ra máu. Nếu như vô ý, đó là có lỗi, không có tội. Không cẩn thận làm cho tượng Phật hoặc là rơi xuống đất dở bể, việc này không phải cố ý, đó là lỗi, không phải là tội. Nếu như là ác ý, chán ghét họ, sân hận họ, cố ý mà hủy hoại. Cái tội này đồng với làm thân Phật ra máu. Còn việc lưu thông Phật tượng thì không bao gồm trong đó. Vị đồng tu này hỏi, cô nói nhà của cô ở bên bờ biển, nuôi trồng các loại hải sản. Sau khi học Phật rồi, muốn đem bán đi mà ông xã không chịu. Chị con có bị nhân quả không? Đích thực là có nhân quả. Phải nên thường niệm Phật, tu hành. Vì những chúng sanh khổ nạn này mà hồi hướng, đây là một phương pháp bù đắp, bất đắc dĩ thôi. Vị đồng tu này nói, ông đến từ Đại Liên, Trung Quốc, quê hương của Hạng Anh quán trưởng. Nghe nói ở Đại Liên xây dựng một nhà tưởng niệm quán trưởng Hạng. Sau khi nghe được tin tức này rồi, nhóm Liên Hữu Tịnh Tông vui mừng không gì bằng. Chúng tôi có ý tưởng này từ lâu rồi, có thể nói là từ sau khi quán trưởng giảng sanh, thì chúng tôi đã dự tính xây một nhà kỷ niệm hoặc là một thư viện ở Đại Liên. Sự việc này nhất định phải được sự phê chuẩn của chính phủ. Cho nên hiện tại có thể xây dựng hay không thì chốt là ở chính phủ Đại Liên. Chúng tôi tin tưởng tương lai rất có khả năng phê chuẩn. Phải từ từ mà chờ đợi. Sự việc này không thể nào gấp được. Họ nói sức bay lần này họ có hữu duyên đến được Singapore. Họ hy vọng biết được và kỷ niệm này lúc nào thì có thể xây dựng xong, tiến độ ra sao. Hiện tại bố chốt đều ở chính phủ. Chúng ta thường nói đệ tử Phật nhất định phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp lệnh quy tắc của chính phủ. Vị đồng tu này hỏi, cái gì là từ nơi tâm mà khởi tu? Tôi nghĩ mọi người ở nơi đây nghe kinh, nghe qua mấy lần, vấn đề này phải nên biết. Sáng sớm hôm nay chúng ta đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp. Đây chính là từ nơi tâm mà tu. Có thể ngày đêm không gián đoạn, đây là công phu rất tốt, rất là hy hữu, khó được. Tâm địa lương thiện, lời nói và thân thể tự nhiên liền sẽ không thể tạo ác nghiệp nữa. Vị đồng tu này hỏi, ông nói ông bị quỷ ám, vậy thì phải nên làm sao? Đích thực, ở trong quỷ thì bị quỷ ám. Do gì thường hay ức hiếp người, nếu trong lòng người thanh tịnh, tâm hạnh lương thiện thì quỷ không dám ức hiếp bạn. Quỷ nhìn thấy bạn cũng phải tôn kính bạn, cũng ủng hộ bạn. Phàm hãy bị quỷ ám thì chính mình nhất định phải giác ngộ, đại khái là do hành vi không thiện, tâm địa không thiện. Tại sao vậy? Vì quỷ cũng xem thường bạn, quỷ cũng đến ức hiếp bạn. Các vị đồng tu niệm Phật, đương nhiên công phu cũng đến nơi, cũng sẽ bị quỷ ám. Tuy nhiên người niệm Phật, thường thường niệm Phật, gặp phải những sự việc này, trong lòng liền nghĩ đến Phật hiệu. Khi bạn đã ở trong mộng, bạn niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, quỷ này liền lập tức rời khỏi. Vị đồng tu này hỏi rất hay. Con người sống ở đời, vì sao mà khổ đến như vậy? Mấy hôm trước, ta giảng qua Kinh Thập Thiện, Nghiệp Đạo. Thế Tôn bảo Sa Kiệt La Long Dương, bảo ông quán sát những chúng sanh trong đại hải. Hình trạng, màu da, lớn nhỏ đều không như nhau. Do nguyên nhân gì tạo thành vậy? Đều do bởi các thứ bất thiện của thân khẩu ý mà tạo thành. Cho nên bạn muốn hỏi con người vì sao khổ đến như vậy, bạn cần phải hiểu rõ chân tướng sự vật và đạo lý của nhân quả báo ứng. Bạn liền thông đạt, liền thấu hiểu. Trong nhân thiện, nhất định được quả thiện. Tạo ác nghiệp, nhất định chiêu đến quả khổ. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta, nhất định phải diễn ly tham sân si. Đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, khởi tham sân si, tạo ra ác nghiệp cực trọng, chiêu cảm đến quả báo. Thế gian cũng có một số người có phước báo, phước báo từ do đâu mà ra? Quả báo của tâm thiện, hành thiện, tạo tác nghiệp thiện. Cho nên Phật dạy cho chúng ta có thể đoạn ác tu thiện. Thì nghiệp báo này có thể thay đổi. Tiên sinh Viên Liễu Phàm Triều Nhà Minh, những việc mà cả đời ông gặp được có thể để cho chúng ta tham khảo. ông có thể đem vận mạng của ông chuyển đổi, là do ông thông suốt được đạo lý này, hiểu rõ đạo lý nhân quả, hiểu rõ sự thật của nhân quả, không những chính ông thay đổi cái vận mạng của chính mình mà cầu tài được tài, cầu con được con, cầu công danh được công danh. Chân thật là Phật thị môn trung, hữu cầu tác ứng. Lời nói này là thật, không phải gạt người. Thế nhưng cầu có cái đạo lý của cầu, như lý như pháp mà cầu, nhất định sẽ đạt được. Thế nào gọi là như lý như pháp mà cầu? Khởi tâm động niệm của chúng ta là gì? Hạnh phúc của tất cả chúng sanh, không chỉ riêng lẻ là vì chính mình. Cái cầu này là như lý như pháp mà cầu, cầu một cách hợp lý. Tôi muốn cầu tài, tôi thích phát tài. Phát tài để làm gì? Không phải chính tôi dùng, không phải chính tôi hưởng dụng, là giúp đỡ rất nhiều chúng sanh khổ nạn ở thế gian. Vậy phát tài này của bạn là hợp lý. Bạn sẽ có được cảm ứng. Nếu như tôi cầu phát tài là cầu cho chính mình hưởng thụ, thì cảm ứng này sẽ không có. Chư Phật, Bồ Tát thành tựu việc thiện cho người, giúp người làm việc tốt, không thể làm việc ác cho người. Chư Phật, Bồ Tát làm sao có thể giúp bạn tạo ác nghiệp? Không hề có đạo lý này. Giúp cho bạn tạo ác nghiệp, đó là ma, không phải là Phật. Vào những năm đầu, khi tôi vừa mới ra giảng kinh, không bao lâu, có một vị pháp sư, hiện tại vị pháp sư này cũng không còn nữa, đã qua đời rồi. Ông thường đến nghe tôi giảng kinh. Có một hôm ông hỏi tôi, ông nói, pháp sư Tịnh Không, ngày thường hay nói Phật thị môn trung, hữu cầu tác ứng. Tôi cảm thấy rất hoài nghi. Tôi nói, vì sao ông hoài nghi? Ông ấy nói, tôi hướng đến Bồ Tát Địa Tạng cầu một cái tủ lạnh, đã cầu đến 3 năm rồi mà chưa có. Đó là pháp sư Đức Dung của Đài Loan. Tôi liền hỏi ông ấy, tôi hỏi, xin hỏi đạo tràng của thầy ở bao nhiêu chúng vậy? Đạo tràng có bao nhiêu người vậy? Ông nói, chỉ có một mình ông. Tôi liền nói với ông, không cần thiết mà. Tôi là Địa Tạng Bồ Tát cũng sẽ không cho ông. Vì sao vậy? Vì chỉ có một mình ông. Chỉ có một mình ông thì không cần thiết. Vì đại chúng thì cái mong cầu này là đúng, chỉ để một mình hưởng thụ là sai. Cho nên đơn giản, có thể từ trên cái sự việc này mà thể hội được đạo lý. Tôi nói với ông ấy, tôi nói, tôi học Phật nhiều năm đến như vậy, xác xác thực thực, hữu cầu tác ứng. Cái cầu của tôi không phải là cái tủ lạnh, tôi cầu là kinh sách. Tôi muốn đọc những kinh sách nào, chỉ cần trong lòng nghĩ đến những kinh sách này, đại khái 1-2 tháng liền sẽ có người đưa đến. Cảm ứng rất tốt. Tôi nhớ được thời gian lâu nhất là nửa năm. Lúc đó, trong lòng tôi muốn tìm một bộ Trung Quán Luận Sớ, nhờ người tìm giúp tôi. Đến nửa năm mới tìm được. Đây là một thời gian dài nhất. Thông thường, những kinh điển mà tôi muốn tìm đại khái đều không vượt quá 2 tháng. Chân thật là hữu cầu tác ứng. Chúng ta xuất gia là vì muốn thâm nhập kinh tạng, vì để hoằng pháp lợi sanh. Do đó kinh điển là sách tham khảo trọng yếu, đi là cần thiết. Quyết không phải là xa xỉ, cũng không phải là chuyên vì chính mình. Cho nên việc cảm ứng không thể nghĩ bàn. Vị đồng tu này hỏi: xin hỏi vì sao xướng tụng Phật hiệu càng lớn tiếng thì đầu càng bị đau nhức, có lúc còn muốn nôn, có lúc thì bỗng dưng chảy nước mắt, đây là do nguyên nhân gì? Có phải là do ảnh hưởng vô minh ngu si, nghiệp chướng sâu nặng mà chưa cảm ra? Niệm Phật lớn tiếng mà niệm thì đầu liền bị đau. Mà đến niệm Phật đường, thử hỏi các vị ở đó, lớn tiếng mà niệm, đầu của họ có bị đau không? Có thể bạn bị đau đầu, người khác thì không bị đau đầu. Đích thực bạn nói là không sai. Đây là nghiệp chướng. Niệm Phật không những không bị đau đầu, càng niệm tinh thần càng tốt, càng niệm càng hoan hỷ, niệm đến pháp hỷ sung mãn. Do đó mọi người niệm Phật có thể không buồn ngủ, không mệt mỏi. Trong thiền tông thì gọi thiền duyệt di thực. Người niệm Phật trì tụng là ăn. Chúng ta niệm Phật mà hiệu quả trái ngược, chính mình nhất định phải phản tỉnh, phải kiểm thảo. Nhất định là chúng ta tu không đúng pháp, hoặc giả là trên lý luận không thấu triệt, trong lòng có hoài nghi. Đối với pháp môn niệm Phật, tính hạnh nguyện đều có nghi hoặc, sức miễn cưỡng mà niệm, sức là khổ sở mà niệm. Nếu như đạo lý đều thông suốt, đều thông đạt, niệm Phật tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Vấn đề thứ hai hỏi, niệm Phật có thể chuyển được định nghiệp hay không? Có thể được. Niệm Phật chuyển đổi được định nghiệp, phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm vẫn chưa được. Cho nên công phu niệm Phật có sâu cạn không đồng nhau. Thế nhưng nhất định chuyển nghiệp. Công phu cạn có thể chuyển được nghiệp thô trọng của bạn. Công phu sâu có thể chuyển được nghiệp di tế. Đến định nghiệp cũng có thể chuyển. Đúng là Bách Trượng Đại Sư thời xưa đã nói: bất muội nhân quả, Bất bùi nhân quả chính là chúng ta chuyển được định nghiệp. Thế nhưng các vị phải nên biết, không thể tiêu trừ định nghiệp, có thể chuyển được định nghiệp, đem ác nghiệp chuyển thành thiện nghiệp, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Câu Phật hiệu đích thực là có hiệu quả này. Vấn đề thứ ba hỏi, vì sao có lúc trong đầu có cảm giác như kéo tơ bóc kén vậy? Càng tỉnh lại để niệm Phật thì hiện tượng này càng thêm mãnh liệt. Việc này vẫn là thuộc về nghiệp chướng. Nếu như gặp phải tình huống này, hoặc giả là tình huống tương tự như vậy, không nên lo sợ. Phải nên đem tinh thần ý chí tập trung hơn, càng chăm chỉ nỗ lực mà niệm Phật, liều mạng mà niệm, phải đột phá cho được cái chướng ngại này thì sẽ tốt. Chướng nạn có thể dựa vào gia trì oai thần bổn nguyện của Phật Bồ Tát. Chúng ta thành tâm, thành ý mà niệm, liền được Phật lực gia trì. Nghiệp chướng này, cho dù không thể tiêu trừ, nhất định có thể giảm nhẹ. Vị đồng tu này hỏi, ông nói tín ngưỡng tôn giáo khác có thể tu tâm thanh tịnh và tâm chí thành không? Có thể có khả năng thoát khỏi luân hồi sáu cõi không? Tín ngưỡng tôn giáo khác cũng có thể được tâm thanh tịnh, cũng có thể được tâm chân thành. Thế nhưng không dễ dàng thoát khỏi sáu cõi. Bạn muốn hỏi vì sao không dễ dàng thoát khỏi sáu cõi? Ở trong kinh Phật giải đáp rất đơn giản. Bởi vì bạn không quên mất đi cái ngã, bạn còn có ngã, chính là nói bạn còn có tự tư tự lợi. Tâm tuy là thanh tịnh nhưng không phải thuần tịnh. Tâm tuy là chân thành nhưng chân thành đó cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp. Bạn chưa đạt đến đẳng cấp nhất định. Cho nên bạn tu được rất tốt, có thể được thiên đạo, có thể sanh thiên. Nếu như là bạn tu tâm thanh tịnh, tu tâm chí thành, bạn có thể đến cõi trời sắc giới, cõi trời sơ thiền, cõi trời nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tâm địa thanh tịnh nhân sinh cõi trời tứ thiền. Có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi thì không thể. Đây là khẳng định. Nếu như có thể vượt khỏi sáu cõi luân hồi, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ không đến thế gian này. Tại sao vậy? Những việc này các người đều có thể làm được rồi, đã đến đây làm gì? Các người có thể làm được, ta đến chỗ này cũng là thay các người làm cái việc này, thì là nhiều chuyện. Phật đến thế gian này chính là chúng ta muốn siêu diệt sáu cõi, thế nhưng không có cách nào, vậy thì Ngài không thể không đến, đến giúp một tay. Cho nên có rất nhiều tôn giáo nói về vũ trụ nhân sinh, đích thực có thể nói được lẽ đương nhiên của nó, nhưng không thể nói được lẽ dĩ nhiên của nó. Các vị có thể sơ lược lướt qua kinh luận của các tôn giáo khác thì liền có thể hiểu rõ. Vấn đề thứ hai, làm thế nào mới có thể có được năng lực điều phục phiền não? Vấn đề mà bạn hỏi, có thể thấy được là bạn muốn dụng tâm hàng phục phiền não. Cái ý niệm này tốt. Cái ý niệm này là chánh niệm. Cái ý niệm này là thị giác, là bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Phiền não từ đâu mà sinh ra vậy? Bạn nhất định phải hiểu rõ, phiền não đều là từ tự tư tự lợi mà sinh ra, đều là từ sợ được sợ mất mà sinh ra. Bạn có thể đem tự tư tự lợi buông bỏ, từ đây về sau mỗi niệm vì người khác thì phiền não của bạn liền ít đi, được mất của cá nhân không còn nữa. Chúng ta sống ở thế gian này một lòng một dạ vì đại chúng xã hội, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Giống như cư sĩ Lý Mộc Nguyên nơi đây, một ngày từ sớm đến tối, ông bận đến bù đầu bù cổ, ông không có phiền não. Tại sao vậy? Tất cả sự bận rộn đều là việc của người khác, không phải là việc của chính mình. Công việc làm được thành công rồi thì rất tốt, mọi người có phước. Sự việc không thành công, ta xin lỗi mọi người, ta đã tận tâm tận lực rồi. Bạn xem, ông ấy rất nhiều hoan hỷ. Ngoài ra, ở bên Singapore, còn có một lão nhân 101 tuổi. Không gọi bà ấy là lão nhân, gọi bà ấy là người thanh niên. Người thanh niên 101 tuổi, cả đời đều vì sự nghiệp phước lợi xã hội mà làm. Vì người già phục vụ, vì người bệnh phục vụ, vì người nghèo khổ phục vụ. Năm nay 101 tuổi, mỗi ngày vẫn đang làm. Bà vui vẻ, không ai bị được. Bà không vì chính mình, cho nên bà không có phiền não. Cuộc sống của bà vô cùng hoan hỷ. Bà nói, ông trời sẽ giúp bà. Hiện tại, bà niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Nếu bà không giảng sanh Tây Phương, nhất định sanh thiên. Đây là điều phục phiền não, chuyển đổi quan niệm của chúng ta. Ngày xưa, tất cả vì chính mình, hiện tại tất cả nên vì chúng sanh. Có một vị đồng tu ở Cao Hùng, vốn là phàm phu chúng sanh, này được gặp đại thiện tri thức, ở ngay trong quá trình tu hành học Phật, có nên dùng tâm thanh tịnh hoan hỷ để tu trì hay không? Ở ngay trong quá trình học Phật, thành Phật sẽ càng nhanh, càng thù thắng hơn không? Tâm thanh tịnh hoan hỷ là tâm Phật, rất là khó được. Khó được ở chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh là nhất định không bị ô nhiễm. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không bị ô nhiễm danh vọng lợi dưỡng. Không bị ô nhiễm năm dục sáu trần, tâm của chúng ta liền thanh tịnh. Thanh tịnh đương nhiên là hoan hỷ. Phương pháp tu học này là chính xác. Thế nhưng thanh tịnh cùng bình đẳng là một, không phải là hai. Nếu bạn không bình đẳng, tâm của bạn vĩnh viễn không thể thanh tịnh, vì tâm có cao thấp. Thanh tịnh cùng bình đẳng là không thể phân hai. Trong pháp bình đẳng được thanh tịnh, trong pháp thanh tịnh được đầy đủ bình đẳng, tâm hoan hỷ liền hiện tiền. Việc này trong Phật pháp thường hay nói đến tùy duyên mà không phan duyên. Tâm tùy duyên là thanh tịnh, tâm là bình đẳng. Tâm phan duyên thì không thanh tịnh, tâm liền không bình đẳng. Phải tu chỗ nào vậy? Ngay trong cuộc sống thường ngày, mặc áo, ăn cơm. Cho dù là ăn bất cứ thứ gì đều giống nhau, đều hoan hỷ, nhất định không hề lựa chọn. Thứ này là ăn ngon, cái thứ kia là ăn không ngon. Vậy cái tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng, thì tâm của bạn không thể sinh hoan hỷ. Ăn ngon thì hoan hỷ, ăn không ngon thì không hoan hỷ. Trong cái hoan hỷ này của bạn xen tạp không hoan hỷ, cho nên không thể thành tựu. Nhất định là bình đẳng. Đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi sự vật, không hề có tâm dính mắc, nhất định không có phân biệt. Phương pháp tu học này ngay trong một đời nhất định thành tựu. Chị đồng tu này hỏi hai vấn đề: bị bệnh niệm Phật rất tinh tấn, thế nhưng tâm không thể định lại, uống thuốc cũng không hết bệnh, tâm vừa nôn nóng liền muốn tự sát, phải làm sao đây? Xin sư phụ từ bi khai thị. Vậy thì tôi khuyên bạn tốt nhất không nên tự sát. Vì sao vậy? Khi tự sát thì phiền phức còn lớn hơn. Các vị phải nên biết tự sát là tội nghiệp, không phải giải thoát. Nếu như tự sát có thể giải thoát thì Thích Ca Mâu Ni Phật hà tất phải xuất thế, phải làm cái việc phiền phức đến như vậy? Có việc gì thì tự sát là xong, vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi hay sao? Không thể giải quyết. Chúng ta thường nghe rất nhiều người ở thế gian nói tự sát, nếu muốn luân hồi đầu thai thì phải tìm thế thân. Bạn nói xem, phiền não bao lớn. Bạn không tìm được thế thân, bạn muốn đầu thai luân hồi cũng không có cách gì. Hơn nữa, tự sát sẽ rất đau khổ. Họ ở trong thân trung ấm, cách mỗi một khoảng thời gian, cái hiện tượng tự sát đó của họ phải diễn lại một lần. Thần thức sau khi tự sát phải không ngừng lặp lại ở nơi đó, tự mình diễn lại cảnh tự sát. Bạn đó xem cái thứ này thống khổ như nào. Chúng ta phải nên hiểu rõ chân tướng sự thật này. Tự mình cảm thấy được nhân sanh rất khổ, đó là do nghiệp báo, cái thứ nghiệp bất thiện tạo thành. Chỉ cần hiểu được đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nếu bạn không biết tu thế nào, trong liễu phàm tư huấn là rất tốt, nên đọc qua nhiều lần. Tôi thường khuyên các đồng tu sơ học Khi vừa bắt đầu, nên đem Liễu Phạm Tứ Huấn đọc qua 300 lần. Một ngày đọc một lần, đọc đầy đủ nó một năm, ấn tượng của bạn sẽ rất sâu. Bạn mới chân thật hiểu được đạo lý và sự thật của nhân quả báo ứng. Bạn liền biết được làm thế nào thay đổi vận mạng của bạn. Đại sư Ấn Quang cả đời đề xướng quyển sách này, dụng ý của Ngài ở đâu vậy? Chúng ta nên nghĩ rộng một chút. Là cứu giảng kiếp vận của hiện tại. Đây là bộ sách chỉ đạo tốt nhất. Nói về xử lý của nó đều không sâu lắm. Người thông thường chúng ta đều có thể hiểu, đều có thể thể hội. Tất cả những phương pháp đã nói, trên thực tế, trong đời sống, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta cũng đều có thể làm được. Đó là tập hợp tinh hoa của thánh nhân thế xuất thế gian. Những thí dụ bên trong nêu ra rất là nhiều. Chúng ta phải nên cố gắng học tập. Bạn nói bị bệnh niệm Phật rất tinh tấn, thế nhưng tâm thì không định, đó không phải là tinh tấn. Tinh tấn, tâm nhất định là thanh tịnh. Uống thuốc mà bệnh không hết, thực tế mà nói, vì đối với thuốc không có lòng tin. Đối với bác sĩ không có lòng tin. Đương nhiên là đối với Phật càng không có lòng tin. Tín tâm là then chốt. Nhà Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đạo lý này rất sâu. Nó đích thực là chân tướng sự thật. Thế xuất thế pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Vấn đề thứ hai, xin hỏi Phật phóng quang suốt cuộc là màu sắc gì? Là màu hồng? Là màu vàng? Hoặc giả là các màu sắc khác? Đến khi giảng sanh thấy được ánh sáng màu gì thì theo Phật đi. Xin sư phụ khai thị. Ánh sáng của Phật phóng ra là viên mãn. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng, vừa mở đầu kinh Địa Tạng, Phật phóng quang là Đại Quang Minh Dân. Cho đến bạn nhìn thấy được màu sắc gì, căn tánh mỗi người không giống nhau, cơ duyên của mỗi người không giống nhau, cho nên mọi người nhìn thấy đều không giống nhau. Nhìn thấy sắc tướng của Phật cũng không như nhau, nhìn thấy ánh sáng của Phật không như nhau. Tại sao vậy? Tâm tưởng không giống nhau. Chẳng phải là tùy tâm tưởng sanh hay sao? Năm 80, dường như là năm 82, Pháp sư Thánh Nhất ở Đại Dữ Sơn, Hồng Kông, lần đầu tiên trở về tổ quốc, đến bái thánh ở Phổ Đà Sơn. Họ cùng đi có ba vị pháp sư. Đến Phổ Đà Sơn triều âm động, lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ đã lễ lạy đến nửa giờ. Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện. Cả ba người đều rất là vui mừng. Sau khi rời khỏi, mọi người hỏi nhau, Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện, các vị có nhìn thấy không? Nhìn thấy. Người kia cũng nhìn thấy. Thầy nhìn thấy dáng vẻ thế nào? Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là sắc vàng, đội mão tỳ lô, giống như mão của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đội mão tỳ lô màu sắc vàng, trên tay cầm tích trượng. Một vị pháp sư khác nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm mặc áo trắng như hình vẽ thông thường của chúng ta, mặc y phục màu trắng, hiện ra thân tướng như vậy. Vị pháp sư khác nhìn thấy là hình tướng một vị tỳ kheo, là hình tướng hòa thượng xuất gia, cũng là tay cầm một cây tích trượng. Khi ba người vừa nói ra, hình tướng mà ba người nhìn thấy đều không giống nhau, nhìn thấy hào quang cũng không giống nhau, cho nên không nhất định là nhìn thấy sắc gì, là hào quang như thế nào. Khi đến lúc lâm chung, bạn nhìn thấy được Phật A-di-đà, bạn sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. Đó là thật, không phải là giả. Ở ngay lúc lâm chung, nhìn thấy các vị Phật Bồ Tát khác đến tiếp dẫn, không được theo họ đi. Nhất định phải nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, bạn mới nên theo Ngài đi. Đến khi đó, dáng vẻ của Phật A-di-đà ra sao, đến lúc đó, chính mình liền biết được. Hiện tại làm sao có thể dự đoán trước để nói với bạn? Dự đoán nói với bạn, thì bạn không thể nào giảng sanh. Tại sao vậy? Bạn chấp mắt vào cái tướng đó, bạn suốt ngày nghĩ tưởng cái tướng đó, vậy thì phiền phức rồi. Cho nên đến lúc đó bạn sẽ được Phật Bồ Tát gia bị, bạn tự nhiên nhận biết được rất rõ ràng, rất minh bạch, không thể có sai lầm. Câu hỏi vẫn còn rất nhiều như vậy. Hôm nay thời gian đã đến rồi, chúng ta để ở đây. Tôi mỗi ngày ở nơi đây giải đáp cho các vị một giờ. Nếu như các vị rời khỏi Singapore, tương lai băng đĩa giải đáp câu hỏi sẽ tặng đến các vị, hoặc là các vị viết thư đến đây yêu cầu, đồng tu bên đây sẽ gửi đến cho các vị. Hoặc là ở nơi đây, chúng tôi có ra một tờ tạp chí Giáo dục của Phật Đà. Tương lai những câu hỏi này cũng có thể đem nó đăng trong đó. Loại tạp chí này, nếu như các vị lưu lại địa chỉ để họ gửi đến cho các vị thì cũng rất hay. Thường giữ liên lạc với bên đây. Ngày hôm sau, chúng tôi phải đến Cổ Tấn, Malaysia. Bên đó có một đại hội Hoằng Pháp. Việc này năm trước đã định rồi, đã an bài xong. Công việc của mấy hôm này cũng rất nhiều, cũng có rất nhiều khách. Hôm nay giáo chủ Thiên Chúa Giáo Miến Điện đến thăm, có mấy vị nữ tu cùng tháp tùng cùng đi với ông. Đây là do giữa các tôn giáo nơi đây, quan hệ của chúng ta rất mật thiết. Những vị lãnh tụ tôn giáo, truyền giáo sư đều là rất tốt. Chúng ta đồng tâm hiệp lực để thúc đẩy giáo học tôn giáo, mong cầu thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Tốt rồi, hôm nay chị giảng tới đây. Cảm ơn đại chúng. cận dịch vọng tới cư sĩ, điện thoại 0913 520 031. Người đọc: Phật tử Quảng Tâm, tự Dư Chiếu. Kỹ thuật thu âm: Thu Nhân, Việt Hùng. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng: Do cô Mai Thị Hồng Cấm phát tâm cúng dường. Nguyện đem công đức hồi hướng, ước nguyện sanh con như ý nguyện, và cầu nguyện tất cả chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.